Thế sau khi mà chúng ta xác định ý nghĩa của nền văn hóa sự sống là như văn hóa, thì bây giờ gia đình của mình được mời gọi để góp phần xây dựng cái nền văn hóa sự sống ra như thế nào? Có hai điểm rất rõ. Thứ nhất là từ trong gia đình, và thứ hai là ngoài gia đình, tức là trong xã hội. Mình phải xây dựng cái văn hóa sự sống ra từ trong gia đình của mình, có nghĩa là xây dựng sự trung tín, lòng trung thủy giữa vợ với chồng, xây dựng cái lòng hiếu thảo, xây dựng cái trách nhiệm giáo dục cha mẹ đối với con cái, trước hết là từ trong gia đình. Và Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đó chính là một cách truyền giáo tôn nhân. Nó không chỉ là phổ thân mà là cách truyền giáo. Tại sao vậy? Là bởi vì thời đại của chúng ta là thời đại mà người ta rất là dễ dàng để ly dị, người ta rất là dễ dàng để có nhẹ cái trách nhiệm giáo dục cha mẹ đối với con cái. Mà bây giờ các đôi vợ chồng công giáo cố gắng để chung tín với nhau, cho dẫu gặp nhiều thử thách khó khăn, cố gắng để chung thủy với nhau, cho dẫu cuộc sống nhiều thành đạt, thì từ cái sự cố gắng đó đã trở thành một lời chứng cho phúc âm. Người ta có thể đặt câu hỏi mà người ta không nói ra thôi, tại sao cái gia đình nó vất vả như vậy mà vợ chồng nó vẫn yêu thương nhau, và đang khi đó mình mà gặp khó khăn thì sẽ bỏ nhau. Cho nên tự cái cố gắng nó đã trở thành một lời chứng cho phúc âm. Thành thử ra gia đình góp phần bằng cách là xây dựng cái nền văn hóa sự sống từ trong gia đình, và sau đó là trong môi trường xã hội, văn hóa, giáo dục. Và như lúc đấy tôi nhấn mạnh, tôi tha thiết xin anh chị em, nhất là thành phố này, quan tâm đặc biệt đến cái chuyện kiểm soát con cái trong việc nó sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Có lẽ phải ngồi suy nghĩ lại với nhau, nếu con của mình nó đòi bố mẹ mua cho nó một cái điện thoại di động, con nên không? Hay là đến tuổi nào mới cho được? Nếu con cái của mình nó đòi là mua cho nó một cái máy vi tính thì con nên không? Và nếu mà nó sử dụng cái máy vi tính thì mình có cách nào để mình giúp nó để nó sử dụng cho tốt? Chứ nếu không thì nhiều khi chúng ta tạo cơ hội cho con cái tưởng là tốt, mà hóa ra lại là cái gì? Về tội. Phải cân nhắc ở trong những chuyện như thế này, thì góp phần xây dựng văn hóa sự sống không những trong gia đình mà rồi ngoài nữa. Chẳng hạn như là khu xóm của mình có vấn đề thanh niên nó rơi vào ma túy nhiều quá, thì đâu phải mình chỉ có viết với gia đình mình đâu, mà mình còn phải góp phần với những gia đình khác để làm cho khu xóm của mình nó được lành mạnh chứ. Bởi vì khi mà cái khu xóm nó không lành mạnh thì chính con cái của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên không chỉ trong gia đình mà cả ngoài xã hội, cả trong môi trường văn hóa và giáo dục.